Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh tập 171 An Lạc tập số 1958 quyển thượng Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản. Số 1958 An Lạc tập Thích Đạo Sư biên soạn. Quyển thượng. Trong tập An Lạc này tổng cộng có 12 phần lớn, tất cả đều dẫn kinh luận để chứng minh, nhằm khuyên mọi người phát thính tâm cầu sanh tịnh độ. Phần 1. Trước hết là nói rõ về phần lớn thứ nhất. Văn nghĩa phần này tuy nhiều nhưng đại thể có 9 nội dung, sau khi phân mục rồi sẽ trình bày rõ. 1. Nói rõ nguyên do hưng khởi giáo nghĩa, xét theo căn cơ và thời điểm thích hợp để khuyên người cầu về tịnh độ. 2. Căn cứ vào các bộ kinh đại thừa để nói rõ phương pháp và quy tắc xưa người nói và chúng nghe. 3. Căn cứ vào các bộ đại thừa thánh giáo để nói rõ chúng sanh phát tâm đã lâu hay mới, cúng dường nhiều hay ít, nhằm khiến thính chúng ở trong hội nỗ lực phát tâm. 4. Luận về tôn chỉ khác nhau trong các bộ kinh. 5. Nói rõ về các đặt tên gọi khác nhau của các kinh như kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, vân vân, căn cứ theo pháp mà lập danh. Có kinh theo dụ mà lập danh, có kinh theo sự mà lập danh, cũng có kinh theo thời và xứ mà lập danh. Ở đây không chỉ nêu ra một loại. Nay kinh quán này là dựa theo nhân và pháp mà lập danh, trong đó Phật là nhân danh, còn thuyết quán vô lượng thọ là pháp danh vậy. 6. Phân biệt về người nói. Các kinh khởi sự nói không ngoài 5 loại. 1. Phật tự nói. 2. Thánh đệ tử nói. 3. Chư thiên nói. 4. Thần tiên nói. 5. Biến hóa nói. Trong kinh quán này, chính do Đức Thế Tôn tự nói. 7. Nói rõ về chân, ứng nhị thân và biện giải về chân, ứng nhị độ. 8. Nói rõ cõi tịnh độ của Phật A-di-đà có các phẩm bậc trên dưới, phàm thánh cùng ở. 9. Nói rõ cõi tịnh độ của Phật A-di-đà có thuộc về ba cõi hay không. 1. Nội dung thứ nhất. Ở trong nội dung thứ nhất nói về lý do hưng khởi giáo pháp, xét theo căn cơ đương thời khuyên người quy hướng về tịnh độ. Nếu giáo hợp thời cơ thì dễ tu dễ ngộ, nếu giáo và thời cơ trái nhau thì khó tu khó nhập. Thế nên ở trong kinh Chánh Pháp Niệm có nói: hành giả một khi nhất tâm cầu đạo thường phải quan sát về phương tiện và thời cơ, nếu không đắc thời không phương tiện thì gọi là mất, không gọi là lợi. Vì sao? Như dùi củi ướt để lấy lửa, lửa không thể có, đó là chẳng phải thời. Chặt củi khô để tìm nước thì nước cũng không thể có, đó là vô trí. Thế nên trong kinh Đại Tập Nguyệt Tạng có nói: sau khi Phật diệt độ, 500 năm đầu hàng đệ tử của ta học tuệ được kiên cố, 500 năm thứ hai sau thì học định kiên cố, 500 năm thứ ba học đa văn đọc tụng kiên cố, 500 năm thứ tư thì tạo lập tháp chùa tu phước sám hối kiên cố, 500 năm thứ năm thì bạch pháp ẩn tích ngưng trệ, nhiều tranh cãi ít có thiện pháp kiên cố. Và cũng trong kinh ấy nói chư Phật xuất thế có 4 cách độ chúng sanh. Đó là 4 cách gì? 1. Miệng thuyết 12 bộ loại trong kinh, tức là pháp thí độ chúng sanh. 2. Chư Phật Như Lai có vô lượng tướng tốt quang minh, tất cả chúng sanh có thể để tâm quan sát mà đạt được lợi ích. Đây tức là thân nghiệp độ chúng sanh. 3. Có vô lượng đức dụng, đạo lực thần thông các loại biến hóa, đó tức là thần thông lực độ chúng sanh. 4. Chư Phật có vô lượng danh hiệu, có tẩm, có quyền, tùy theo tâm niệm chúng sanh xưng niệm, thì hết thảy đều trừ nạn chướng gặp nhiều lợi ích, đều sinh ra đời có Phật, đó gọi là danh hiệu độ chúng sanh. Tính theo thời gian bây giờ thì chúng ta cách Phật đã bước qua giai đoạn 500 năm thứ tư, chính là thời kỳ sám hối tu phước, là thời nên xưng danh hiệu của Phật. Nếu một niệm xưng danh hiệu A-di-đà Phật, tức tiêu trừ hết tội lỗi trong 80 kiếp sanh tử. Một niệm còn như vậy, huống chi là thường tu thường niệm, tức là người thường sám hối vậy. Lại như cách đời Thánh Đức chưa bao xa, tức là người trước lấy việc tu định tuệ làm chánh học, còn người sau thì kiêm cả. Nếu cách Phật đã xa, thì người sau lấy việc xưng danh là chánh, người trước thì kiêm cả. Ý này là thế nào? Chính là do chúng sanh cách Phật lâu xa đó thôi, nên căn cơ phần nhiều đã ám độn. Cho nên Vi Đề Phu Nhân từ đó mà đem lòng thương xót chúng sanh trong thời mạt thế ngũ trược luân hồi trong nhiều kiếp, phải chịu nhiều nỗi thống khổ, cho nên Ngài gặp cảnh khổ duyên thì liền khai mở. Bậc Đại Thánh Gia từ khuyến hóa để người quy về cực lạc. Nếu như muốn tiến thú ở đây thì bậc thánh quả khó mà đạt được. Duy chỉ có cõi tịnh độ là nơi dễ tu tập quy hướng. Nếu như truy tìm ở trong các kinh điển thì nên đem tập chân ngôn trợ tu để được thêm ích lợi. Vì sao? Vì muốn đem lời người trước dẫn dắt cho người sau, người sau noi theo người trước liên tục không ngừng, nguyện không gián đoạn, cho đến khi dứt tận hết nghiệp sinh tử khổ hải. 2. Nội dung thứ 2. Căn cứ trong các bộ Đại Thừa nói rõ quy tắc về người nói, người nghe gồm có 6 quy tắc. 1. Kinh Đại Tập nói: đối với người thuyết pháp, nghĩ tưởng là vị y vương thầy thuốc, cứu hết bệnh khổ chúng sanh. Nghĩ tưởng nói ra các pháp cam lồ là pháp đề hồ. Người nghe thì nghĩ tưởng tăng trưởng, thắng giải, nghĩ tưởng tiêu trừ bệnh khổ. Nếu được như thế, thì người nói người nghe đều có thể kham lãnh Thiệu Long Thánh Chủng, Xiển Dương Chánh Giáo, thường sinh ra đời có Phật. 2. Trong Đại Trí Độ Luận nói: người nghe nhìn thẳng pháp sư như người khác muốn uống nước, nhất tâm thu nhận nghĩa ngữ và nghe pháp xong tâm vui mừng hoan hỷ. Đối với người như thế thì nên nói pháp. 3. Trong Luận Trí Độ lại nói: có hai loại người đạt được phước vô lượng vô biên. Thứ nhất là người thích nghe pháp, thứ hai là người thích nói pháp. Cho nên tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, vì sao lại được trí huệ và thần thông đệ nhất, ở trong các vị thánh đệ tử lại là người thù thắng hơn cả? Phật bảo A Nan: hai người này ở trong thời gian tu nhân, vì nhân duyên nói pháp mà ngàn dặm chẳng ngại khó, cho nên nay là bậc thánh thù thắng đệ nhất trong chúng. 4. Kinh Vô Lượng Thọ nói: nếu người không có căn bản thiện thì không nghe được kinh này. Người thanh tịnh giữ giới mới được nghe chánh pháp. 5. Nếu từng thấy Đức Thế Tôn thì có thể tin được việc này, phụng sự Đức Như Lai thích nghe thuyết giáo pháp. 6. Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Giác có nói: thiện nam thiện nữ nghe thuyết pháp môn tịnh độ, tâm sinh vui mừng bi thiết, thì lông trên người thẳng đứng như nhổ lên vậy. Nên biết người này trong thời quá khứ bổn mạng đã từng tu Phật đạo. Nếu lại có người nghe khai pháp môn tịnh độ, không sinh lòng tin, nên biết người này đời trước từ tam ác đạo đến, ương nghiệp đã lâu chưa dứt, cho nên không tin hướng theo vậy. Ta nói hạng người này chưa thể được giải thoát. Thế nên trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói: người kiêu mạn dại đãi khó mà tin được pháp này. 3. Nội dung thứ 3, căn cứ vào Đại Thừa Thánh Giáo, nói rõ chúng sanh phát tâm đã lâu hay gần đây, học Phật nhiều hay ít. Như Kinh Niết Bàn nói, Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp, nếu có chúng sanh đã từng phát tâm Bồ Đề ở trong hằng hà sa kiếp, thì sau sinh vào đời ác thế, nghe Kinh Đại Thừa, không sinh hỷ bán. Nếu ở trong hằng hà sa chư Phật phát tâm Bồ Đề, thì sau ở trong đời ác nghe Kinh Đại Thừa, sẽ không khởi lên tâm niệm hỷ bán pháp này, mà lại sinh lòng yêu thích. Nếu ở trong hằng hà sa chư Phật phát tâm Bồ Đề, thì sau ở trong thời ác thế không sinh tâm hỷ bán, mà lại tính là chánh giải thọ trì đọc tụng. Nếu ở trong hằng hà sa chư Phật phát tâm Bồ Đề, thì sau ở trong đời ác sẽ không sinh phỉ bán chánh pháp, mà lại biên chép kinh quyển. Tuy vì người nói mà thâm nghĩa chưa thể hiểu rõ nghĩa sâu xa. Vì sao cần phải như lời kinh đây mà so lường? Vì làm rõ ngày nay người biết nghe kinh này từng đã phát tâm cúng dường hằng hà sa chư Phật, lại hiển bày uy lực kinh điển Đại Thừa bất khả tư nghị. Cho nên trong kinh nói, nếu có chúng sanh nghe kinh điển này trải qua trăm ngàn kiếp không đọa vào địa ngục ác đạo. Vì sao? Vì kinh điển vi diệu được lưu truyền nơi đó, thì biết đất đó là kim cang, người sống ở trong đó cũng như kim cang. Vậy người nghe kinh sinh lòng tin đó đều đạt được lợi ích bất khả tư nghị vậy. 4. Nội dung thứ 4 kế đến là luận về tông chỉ bất đồng của các bộ kinh. Nếu căn cứ kinh Niết Bàn thì lấy Phật tánh làm tông, kinh Duy Ma thì lấy bất khả tư nghị giải thoát làm tông, nếu y vào kinh Bát Nhã thì lấy không tuệ làm tông, kinh Đại Tập thì lấy Đà La Ni làm tông, nay trong kinh Quán này thì lấy Quán Phật Tam Muội làm tông. Nếu luận về sở quán, chẳng qua là căn cứ vào y báo và chánh báo. Như trong kinh Quán phần dưới có nói rõ, nếu y vào kinh Quán Phật Tam Muội thì nói, Phật nói với Phụ Vương, chư Phật ra đời có 3 điều lợi ích. 1. Miệng nói 12 bộ loại trong kinh, ban pháp thí, làm lợi ích chúng sanh, trừ hết mọi vô minh ám chướng, mở ra con mắt trí huệ, khiến chúng sanh ra đời đều có chư Phật, sớm đắc quả vô thượng Bồ Đề. 2. Chư Phật Như Lai có thân tướng quang minh, vô lượng diệu hảo, nếu có chúng sanh quán sát xưng niệm, nếu là tổng tướng biệt tướng, không hỏi Phật thân trong hiện tại quá khứ, đều có thể trừ diệt tứ trọng ngũ nghịch của chúng sanh, vĩnh viễn xa lìa tam đồ ác đạo, tùy niệm mà được thọ vui, thường sinh tịnh độ, tu hành cho đến thành Phật đạo. 3. Phật khuyên Phụ Vương hành trì pháp niệm Phật Tam Muội. Phụ Vương bạch với Phật, nếu quả đức của Phật địa là thật tướng chân như đệ nhất nghĩa không, sao lại không bảo đệ tử hành trì theo? Phật bảo Phụ Vương, quả đức của Phật có vô lượng cảnh giới thâm diệu, có thần thông giải thoát, chẳng phải là cảnh giới hành trì của phàm phu, cho nên chỉ khuyên Phụ Vương niệm Phật Tam Muội. Phụ Vương bạch Phật, công đức niệm Phật hình trạng như thế nào? Phật bảo, như rừng Y Lan, vuông vức 40 do tuần, có một cây khoa ngu đầu chiên đàn, tuy là có rễ mầm mà vẫn chưa ra khỏi mặt đất. Trong rừng Y Lan duy chỉ có mùi hôi mà không có hương thơm. Nếu ai ăn phải hoa quả ở đó thì phát cuồng lên mà chết. Sau đó cây chiên đàn mầm rễ lần lần phát triển, gần như thành cây, khí hương tỏa đầy, có thể làm cải biến hết. Cả rừng cây này tỏa ra mùi hương thơm ngát, chúng sanh trông thấy đều sanh lòng tâm tưởng là việc hy hữu. Phật bảo Phụ Vương, tất cả chúng sanh tâm nghĩ đến Phật của họ ở trong sinh tử cũng như thế, hãy buộc niệm không ngừng, nhất định sẽ sinh ra đời có Phật. Một khi được vãng sanh, liền thay đổi hết ác nghiệp, thành tựu tâm đại bi, như cây tỏa hương làm thay đổi cả rừng Y Lan vậy. Nói rừng Y Lan đó là dụ cho tam độc, tam chướng, vô biên trọng tội ở trong thân chúng sanh. Nói chiên đàn là dụ cho tâm niệm Phật của chúng sanh. Vừa muốn thành cây đó nghĩa là tất cả chúng sanh hãy niệm Phật không đứt đoạn, thì nghiệp đạo ắt sẽ thành tựu. Hỏi: công đức niệm Phật của chúng sanh bao nhiêu cũng có thể tính biết, vì sao chỉ do một niệm mà có thể đoạn trừ ác nghiệp? Như một loài cây tỏa hương có thể làm thay đổi cả rừng cây 40 do tuần, làm cho cả khu rừng đều tỏa hương thơm ngát. Đáp: đó là căn cứ vào các bộ kinh Đại Thừa mà hiện bày ra công năng niệm Phật Tam Muội là bất khả tư nghị. Vì sao? Như Kinh Hoa Nghiêm nói: ví như có người dùng gân sư tử để tạo ra đàn huyền, âm thanh một khi tấu lên thì các âm thanh khác đều bị tan biến mất hết. Nếu người phát tâm Bồ Đề, thực hành niệm Phật Tam Muội, thì tất cả phiền não, tất cả hoặc chướng thảy đều đoạn diệt. Cũng như có người vắt hết sữa trâu dê, lừa ngựa cho vào trong cái chậu, nếu lại vắt sữa sư tử đổ vào thì các loại sữa kia đều biến thành nước lã. Nếu người ở trong tâm Bồ Đề mà hành trì niệm Phật Tam Muội, thì tất cả ác thú đều trở thành vô hại. Và cũng trong kinh ấy nói: thí như có người trong thân họ tẩm thuốc tàn hình, nếu có đi du hành qua lại các nơi thì tất cả mọi người đều không ai nhìn thấy họ. Nếu người ở trong tâm Bồ Đề hành niệm Phật Tam Muội, thì tất cả ác thần, các thứ chướng ngại đều không nhìn thấy họ, tùy theo chỗ đến đều không làm chướng ngại. Vì sao lại có thể được như thế? Vì niệm Phật Tam Muội là vua trong tất cả các pháp Tam Muội. Năm, nội dung thứ năm, như trên đã nói, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật được đặt tên theo người và pháp. Người là Phật, pháp là pháp. Nội dung thứ sáu, phân biệt người nói tức Phật tự nói. Nội dung thứ bảy, lược nói rõ về nghĩa ba thân, ba độ cõi. Hỏi: hiện nay thân của Phật A-di-đà là thân gì? Nước Cực Lạc là cõi nào? Đáp: thân Phật A-di-đà hiện nay là báo thân, nước Cực Lạc Trang Nghiêm là báo độ. Nhưng xưa nay tương truyền đều cho Phật A-di-đà là hóa thân, cõi nước cũng là hóa độ. Đây là sự sai lầm lớn. Nếu như vậy thì cõi uế độ này cũng là nơi cư trú của hóa thân, cõi tịnh độ cũng là hóa thân ở. Vậy thì báo thân của Như Lai ở trong cõi nước nào? Nay y vào Kinh Đại Thừa Đồng Tánh mà biện luận về báo, hóa, tịnh và uế độ. Kinh nói: người trong cõi tịnh độ thành Phật chính là báo thân, trong cõi uế độ thành Phật thì là hóa thân. Kinh kia lại nói: A-di-đà Như Lai, Liên Hoa Khai Phu Tinh Vương Như Lai, Long Chủ Vương Như Lai, Bảo Đức Như Lai, vân vân, ở nơi cõi Phật thanh tịnh nên đắc đạo quả. Tất cả các đức Như Lai như thế là báo thân của Phật cả. Thế nào là hóa thân Như Lai? Như ngày nay có các đức Như Lai, vọng giới thuộc Như Lai, ma khủng bố Như Lai, các đức Như Lai này ở trong đời uế trược hiện thành Phật, sẽ thành Phật từ cung trời đâu xuất giáng sinh xuống cho đến trụ trì tất cả thời chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, tạo các sự nghiệp giáo hóa thế đều là hóa thân Phật. Thế nào là pháp thân Như Lai? Đó là chân thân của Như Lai, là vô sắc, vô hình, vô hiện, vô trước, không thể nhìn thấy được, không nói năng, không trụ xứ, không sinh, không diệt. Đó là nghĩa chân pháp thân. Hỏi: báo thân của Như Lai là thường trụ, vì sao trong kinh Quán Âm Thọ Ký lại nói Phật A Di Đà sau khi nhập Niết Bàn thì Quán Âm Bồ Tát là vị bổ xứ thành Phật tiếp sau? Đáp: báo thân này thì hiện tướng ẩn giấu, không phải là diệt độ vậy. Kinh nói Phật A Di Đà sau khi nhập Niết Bàn lại có chúng sanh có thiện căn sâu dày, thấy Phật như cũ không khác, tức là tu chứng. Lại trong luận Bảo Tánh nói báo thân có năm loại tướng thuyết pháp và có thể nhìn thấy các nghiệp không ngưng nghỉ và ngưng nghỉ ẩn giấu và thị hiện không phải là thực thể, tức là chứng vậy. Hỏi: báo thân và báo độ của Đức Thích Ca Như Lai thì ở tại phương nào? Đáp: kinh Niết Bàn nói cõi Tây Phương cách đây 42 hằng hà sa quốc độ có thế giới tên là Vô Thắng. Cõi này cũng thật trang nghiêm như nước Cực Lạc Tây Phương vậy. Ta hiện thân ra ở cõi Ta Bà để giáo hóa chúng sanh, nhưng chẳng phải hiện thân ở cõi này. Tất cả các đức Như Lai cũng đều như thế. Đây là chứng vậy. Hỏi: trong kinh Cổ Âm nói Phật A Di Đà có cha mẹ, vậy đủ biết là chẳng phải báo thân báo độ vậy. Đáp: ông chỉ nghe nói mà không nghiên cứu kỹ trong kinh. Sự nghi lầm này có thể gọi là sai một ly đi ngàn dặm. Nhưng Phật A Di Đà cũng có đầy đủ ba thân. Thân hiện ở cõi Cực Lạc chính là báo thân. Nay nói Phật có cha mẹ đó là ở trong cõi Uế Độ thì hiện hóa thân ra có cha mẹ vậy. Cũng như Phật Thích Ca ở trong cõi Tịnh Độ thành tựu được báo thân, ứng hiện ra cõi này có cha mẹ, đó là hóa thân. Phật A Di Đà cũng vậy. Lại như trong kinh Cổ Âm có nói bấy giờ Phật A Di Đà cùng đầy đủ chúng thanh văn trong cõi nước có tên là Thanh Thái, là nơi ở của bậc thánh vương. Kinh thành này rộng dài đến 10.000 do tuần. Cha của Phật làm chuyển luân thánh vương tên là Nguyệt Thượng, mẹ tên là Thù Thắng Diệu Nhan, ma vương tên là Vô Thắng, con Phật tên là Nguyệt Minh, đề bà Đạt Đa tên là Tịch Ý, đệ tử Thị Giả tên là Vô Cấu Xưng. Các việc nói ở trên đều là hiện tướng hóa thân. Nếu là Tịnh Độ, há lại có luân vương thành trì và người nữ sao? Văn nghĩa này rất rõ ràng, đâu cần phải phân biệt. Do không khéo tìm tòi nghiên cứu, từ đó mê muội chấp lầm theo danh tự. Hỏi: nếu báo thân có tướng ẩn mất ngưng nghỉ thì cõi Tịnh Độ có việc thành hoại sao? Đáp: câu hỏi này từ trước đến nay nghĩa vẫn khó thông. Tuy nhiên nay dẫn trong kinh ra để làm chứng, nghĩa cũng có thể biết. Ví như thân Phật thường trụ, chúng sanh thấy có Niết Bàn, Tịnh Độ cũng thế, thể chẳng có thành hoại, tùy theo chỗ thấy của chúng sanh mà có thành hoại. Như trong kinh Hoa Nghiêm nói, như thấy bậc đạo sư có vô lượng thân sắc, tùy theo tâm hành của chúng sanh nên thấy cõi Phật cũng vậy. Cho nên trong Tịnh Độ luận nói một chất không thành nên tịnh và uế có thiếu có đủ, khác chất không thành nên tìm nguồn thì hợp với một. Vậy căn cứ vào pháp tánh Tịnh Độ thì không luận là thanh hay trược, mà căn cứ vào lòng đại bi báo hóa thì không phải không có tịnh hay uế. Lại nói rộng về Phật độ, đối với cơ cảm bất đồng thì có ba loại sai biệt là: một, theo chân đưa đến báo nên gọi là báo độ, như ánh sáng mặt trời chiếu khắp nơi, pháp thân như mặt trời, báo thân hóa thân như ánh sáng. Hai, không mà chợt có, gọi đó là hóa. Như trong Tứ Phần Luật có nói Định Quang Như Lai hóa ra thành đề bà, cùng thành bạc đề, hai thành này ở gần nhau, chung sống hòa thuận qua lại. Về sau đột nhiên hóa thành lửa thiêu đốt là muốn cho chúng sanh thấy được sự vô thường, sinh tâm nhàm chán, quy hướng về đạo. Vì vậy kinh nói, hoặc hiện ra kiếp lửa, trời đất đều rõ ràng, để cho chúng sanh thấy biết sự thể là vô thường. Bồ Tát vì cứu kẻ nghèo, khéo hiện, lập ra kho tàng, tùy duyên, chỉ dẫn rộng bày, khiến chúng sanh phát tâm Bồ Đề. 3. Ẩn uế hiển tịnh. Như trong kinh Duy Ma nói, Phật dùng ngón chân ấn xuống đất, làm cho 3000 quốc độ đều được nghiêm tịnh. Nay cõi nước vô lượng thọ này thật là quốc độ theo chân hiện báo mà thôi. Làm sao biết? Dựa vào kinh Quán Âm Thọ Ký nói, đời vị lai Đức Quán Thế Âm thành Phật, thay vào chỗ Đức Di Đà, cho nên biết đó là báo thân vậy. 8. Nội dung thứ 8. Thứ 8 là nói rõ về cõi tịnh độ của Phật A-di-đà. Quả vị bao quát cả thượng hạ, phàm thánh cùng ở chung. Nay đây ở cõi nước vô lượng thọ là báo tịnh độ, do nguyện lực của Phật mà bao quát cả trên dưới, để cho chúng sanh tu thiện pháp cầu vãng sanh về. Do bao hàm các bậc thiện căn mà Ngài Thiên Thân Long Thọ cùng các bậc thượng địa Bồ Tát cùng cầu sinh về. Cho nên trong Đại Kinh nói rằng, Bồ Tát Di Lặc hỏi Phật, không biết ở cõi cực lạc có bao nhiêu Bồ Tát bất thoái được sinh về đó. Đức Thế Tôn bảo, ở thế giới Ta Bà này có 67 ức Bồ Tát đều được vãng sanh về. Hỏi, tịnh độ của Phật A-di-đà đã gọi là bao quát cả thượng căn hạ căn, thì phàm thánh đều chung ở. Không chỉ những vị tu vô tướng được vãng sanh, mà hạng phàm phu hữu tướng cũng được sanh về sao? Đáp, phàm phu trí cạn dựa nhiều vào tướng mà cầu quyết được vãng sanh, nhưng do lực thiện còn yếu nên chỗ sinh ra duy chỉ thấy báo thân và hóa Phật. Cho nên phẩm Bồ Tát bản hạnh của kinh Quán Phật Tam Muội nói, Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng, trong vô lượng kiếp quá khứ, khi con còn là phàm phu, ở trong đời đó có Đức Phật tên là Bảo Úy Đức Thượng Vương Như Lai. Khi Phật xuất thế cũng như ngày nay vậy, Đức Phật đó thân cao 6 trượng, tỏa sắc vàng tía, thuyết pháp tam thừa như Đức Thích Ca vậy. Bây giờ ở cõi nước kia có vị đại trưởng giả tên là Nhất Thiết Thí. Vị trưởng giả có một người con tên là Giới Hộ. Khi mẹ mang thai, lòng bà rất kính tinh, dự định sẽ cho con thọ tam quy. Khi con sinh ra vừa lên 8 tuổi, cha mẹ thỉnh Phật về nhà cúng dường. Người con thấy Phật liền làm lễ, tâm cung kính Phật thật sâu xa, mắt chiêm ngưỡng không rời. Một khi đã nhìn thấy Phật, liền tiêu trừ hết tội trong vô lượng nay do tha kiếp sanh tử. Từ đó về sau, thường sinh về cõi tịnh độ, tức liền gặp được hằng hà sa số chư Phật, đều là những bậc Thế Tôn có đầy đủ tướng hảo độ thoát vô số chúng sanh. Bây giờ, đồng tử mỗi mỗi đều theo hầu Phật, lễ bái cúng dường, chấp tay quán Phật. Vì những duyên đó, nên được gặp 100 vạn A Tăng Kỳ Phật. Chư Phật kia cũng có sắc thân tướng hảo hóa độ chúng sanh. Từ đó về sau, thường đắc 100 vạn ức niệm Phật Tam Muội, lại có được A Tăng Kỳ Pháp Môn Đà La Ni. Khi đã đắc ngộ, thường ở trước chư Phật được thuyết pháp vô tướng, chỉ trong khoảnh khắc đắc được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Bây giờ đồng tử chỉ thọ tam quy, vừa lễ Phật rồi được quán tưởng thân Phật, tâm không nhàm chán, do nhân duyên này mà gặp được vô số Phật, huống gì luôn buộc niệm tư duy đầy đủ, quán sát thân Phật. Bấy giờ đồng thử lúc ấy đâu là người khác mà chính là thân con. Bấy giờ Đức Thế Tôn tán thán Ngài Văn Thù rằng: thiện tai, ông chỉ lễ Phật một lần mà được gặp vô số chư Phật, huống gì chúng sanh ở đời vị lai, hàng đệ tử của ta, nếu siêng năng quán Phật, niệm Phật. Phật lại bảo A Nan, ông đem lời của Văn Thù nói lại cho mọi người biết trong hiện tại này và đời vị lai sau, nếu người nào có thể lễ Phật, có thể niệm Phật, quán tưởng Phật, nên biết người này cùng Văn Thù sư lợi không khác, xả thân ở đời này sẽ cùng trụ xứ với Văn Thù. Do văn này làm chứng nên biết cõi tịnh độ đó bao quát hết các quốc độ và sự vãng sanh là không sai. Nếu biết lấy vô tướng lìa niệm làm thể mà duyên vào đó cầu sanh thì phần nhiều là hạng thượng phẩm vãng sanh. Cho nên Bồ Tát Thiên Thân mới luận rằng nếu có thể quán 29 loại trang nghiêm thanh tịnh, tức tóm lược đi vào một câu pháp, một câu pháp đó có nghĩa là câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh tức lấy trí tuệ vô vi pháp thân. Vì sao cần phải rộng lược hòa nhập vào nhau? Vì chư Phật Bồ Tát có hai loại pháp thân, một là pháp thân pháp tánh, hai là pháp thân phương tiện. Do pháp tánh pháp thân mà sinh ra phương tiện pháp thân, do phương tiện pháp thân mà hiện xuất ra pháp tánh pháp thân. Hai loại pháp thân này khác mà lại khó phân biệt ra, một mà không thể đồng. Đó chính là rộng lược hòa nhập vào nhau. Bồ Tát nếu không biết rộng lược tương hòa thì không thể tự lợi lợi tha. Pháp thân vô vi đó tức là pháp tánh thân. Vì pháp tánh tịch diệt nên tức là vô tướng pháp thân. Và pháp thân vô tướng nên không có gì không là tướng. Cho nên tướng hảo trang nghiêm tức là pháp thân. Pháp thân vô tri mà không gì không biết. Vậy nên tất cả chủng trí chính là chân thật trí huệ vậy. Tuy biết do duyên quán hai câu tổng biệt, nhưng chẳng gì không phải là thật tướng. Vì biết thật tướng tức là biết tướng hư vọng của chúng sanh trong ba cõi mà khởi lên chân thật tánh từ bi. Vì chân thật từ bi đó tức là khởi ra chân thật quy y vậy. Nay hành giả bất kể tăng tục, nếu có thể biết sinh vô sinh không trái với nhị đế thì phần nhiều sẽ được vào hạng thượng phẩm vãng sanh. 9. Nội dung thứ 9 nói rõ về cõi tịnh độ của Phật A-di-đà có thuộc ở trong ba cõi hay không? Hỏi: cõi nước An Lạc thuộc cõi nào trong ba cõi? Đáp: cõi tịnh độ rất thắng diệu, thể của nó vượt ra ngoài thế gian. Ba cõi này là nơi nhà tối của phàm phu sanh tử, tuy có khổ vui, ít khác, dài ngắn, có khác, nhưng nhìn chung đều là bến hữu lậu lâu dài xoay chuyển tuần hoàn không bờ mé, lẫn lộn các loài sinh ra, tiếp xúc, thọ nhận bốn thứ, nơi tứ điên đảo cấu uế lâu ngày, nào là nhân, nào là quả, hư ngụy tập tành thói quen, thật là đáng chán. Cho nên cõi tịnh độ không thuộc trong ba cõi. Lại nữa, theo chí độ luận nói, quả báo của cõi tịnh độ là vô dục, nên không phải dục giới. Vì cõi địa cư nên không phải sắc giới. Có hình sắc nên không phải vô sắc giới. Tuy nói là địa cư, nhưng cõi này tinh thắng diệu tuyệt. Thế nên trong Thiên Thuân luận có nói: xét thấy tướng thế giới kia vượt xa ba cõi, cứu cánh như hư không, rộng lớn không biên hạn. Thế nên địa kinh có lời tán thán rằng: tịnh độ rộng lớn siêu số hạn, tự nhiên bảy báu cùng hợp thành, do nguyện lực của Phật mà trang nghiêm, kính lễ bậc thanh tịnh đại nhiếp thọ, thế giới quang huy diệu thắng tuyệt, cùng vui an lạc không bốn thời, tự lợi lợi tha lực viên mãn, kính lễ phương tiện xảo trang nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật.